Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9.
Đã hoàn thành hơn 94.000 căn nhà ở xã hội.
Từ ngày 15 tháng 9, cảnh sát giao thông được dừng phương tiện trong 4 trường hợp.
Quốc hội Ukraine thông qua quyết định bãi nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Oleksiy Reznikov. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thông cáo của Bộ Ngoại giao cho biết, nhận lời mời của Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Joe Biden sẽ thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023.
Bộ Xây dựng cho biết, ngay sau khi Thủ tướng phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030, đến nay các địa phương trên cả nước đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng 181 dự án, quy mô xây dựng khoảng gần 94.400 căn hộ, với tổng diện tích sàn nhà ở hơn 4,8 triệu m2. Bên cạnh đó, các địa phương đang tiếp tục triển khai 291 dự án, quy mô xây dựng khoảng 271.500 căn hộ, với tổng diện tích sàn khoảng hơn 14,5 triệu m2.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa thông báo về chính sách bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên trong năm học 2023-2024. Cụ thể, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên tăng lên mức 972.000 đồng một năm. Tuy nhiên, đây cũng là mức được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng. Do vậy, tiền học sinh sinh viên thực đóng là 680.400 đồng một năm.
Chiều ngày 5 tháng 9, Thanh tra Bộ Y tế đã có công bố quyết định thanh tra trách nhiệm thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đợt thanh tra theo kế hoạch, thời hạn thanh tra là 45 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Thời kỳ thanh tra từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2022. Việc thanh tra nhằm phát hiện các sơ hở bất cập của cơ chế chính sách, đồng thời phát hiện các sai phạm nếu có và xác định rõ nguyên nhân mức độ sai phạm, trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân cụ thể, xử lý và kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.
Từ ngày 15 tháng 9, thông tư số 32 quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của Bộ Công an chính thức có hiệu lực. Thông tư này quy định 4 trường hợp cảnh sát giao thông được dừng xe, gồm phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác, thực hiện mệnh lệnh, kế hoạch, chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, trật tự xã hội, có văn bản đề nghị của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra, văn bản đề nghị của cơ quan chức năng liên quan về dừng phương tiện giao thông để kiểm soát phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, cháy nổ, phòng chống dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, và cuối cùng là có tin báo, phản ánh, kiến nghị, tố giác của tổ chức cá nhân về hành vi vi phạm pháp luật của người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ.
Bộ Giao thông Vận tải tiến hành thanh kiểm tra 6 dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông. Kết quả cho thấy công tác triển khai trên hiện trường tiến độ giải ngân vẫn chậm so với yêu cầu đề ra. 6 dự án chậm tiến độ được Bộ Giao thông Vận tải chỉ ra gồm các đoạn Bãi Vọt Hàm Nghi, Bùng Vạn Ninh, Quảng Ngãi Hoài Nhơn, Hoài Nhơn Quy Nhơn, Vân Phong Nha Trang và Hậu Giang Cà Mau.
Thống kê của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho thấy, trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, có khoảng 2,5 triệu lượt khách đi du lịch, giảm gần 17% so với cùng kỳ năm 2022. Theo Cục Du lịch Quốc gia, tổng thu du lịch giảm do xu hướng du lịch của khách năm nay là thắt chặt chi tiêu, sức mua thấp, cắt giảm chi phí phương tiện công cộng, trong khi giá dịch vụ vận chuyển tăng trong những ngày cao điểm.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 5 tháng 9, Quốc hội Ukraine đã thông qua quyết định bãi nhiệm chức Bộ trưởng Quốc phòng đối với ông Oleksiy Reznikov. Thông báo cho biết đa số các thành viên của cơ quan lập pháp Ukraine đã ủng hộ việc bãi nhiệm ông Reznikov. Trước đó, vào ngày 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẽ yêu cầu Quốc hội Ukraine sa thải Bộ trưởng Reznikov và đề nghị thay thế quan chức này bằng chính trị gia Rustem Umerov, người đứng đầu Quỹ Tài sản Nhà nước.
Chiều 5 tháng 9, Thủ tướng Srettha Thavisin cùng 33 bộ trưởng trong nội các đến diện kiến nhà vua Thái Lan tại cung điện Jusit ở thủ đô Bangkok để làm nghi thức tuyên thệ. Tại lễ tuyên thệ, Thủ tướng Srettha Thavisin cùng các thành viên nội các đã cam kết trung thành với chế độ quân chủ trong 4 năm cầm quyền. Dự kiến chính phủ mới tổ chức cuộc họp nội các đầu tiên vào ngày 6 tháng 9 và sẽ công bố chính sách của mình trước Quốc hội Thái Lan vào ngày 11 tháng 9.
Bức tranh tăng trưởng kinh tế toàn cầu u ám đã khiến đồng bảng Anh giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 12 tuần so với đồng bạc xanh của Mỹ, sau khi kết quả một cuộc khảo sát cho thấy hoạt động kinh doanh tại Anh giảm dưới ngưỡng có thể lạc quan trong tháng 8. Chỉ số quản lý thu mua đo lường sức khỏe của nền kinh tế trong ngành sản xuất và dịch vụ của Anh trong tháng 8 đã giảm còn 48,6% từ mức 50,8 của tháng trước đó. Đây là mức thấp nhất của chỉ số này kể từ tháng 1. Với những diễn biến này thì dự kiến Ngân hàng Anh sẽ tiếp tục tăng lãi suất cơ bản thêm 25 điểm cơ bản vào cuối tháng 9 này.
Ngày 5 tháng 9, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB công bố kết quả khảo sát cho thấy khoảng cách tài chính thương mại toàn cầu đã tăng từ 1.700 tỷ đô la Mỹ năm 2021 lên mức kỷ lục 2.500 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Trong bối cảnh áp lực kéo dài khiến các ngân hàng suy giảm khả năng tài trợ thương mại, khảo sát của Ngân hàng ADB được thực hiện dựa trên dữ liệu từ 137 ngân hàng và 185 doanh nghiệp đến từ khoảng 50 nền kinh tế thế giới. Đây được coi là phong vũ biểu đáng tin cậy đo lường sức khỏe tài chính thương mại.
Hội đồng ngũ cốc quốc tế IGC bao gồm các quốc gia sản xuất và nhập khẩu lúa mì lớn dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu trong vụ 2023-2024 đạt 784 triệu tấn, giảm 2,4% so với vụ mùa trước đó. Theo IGC, hiện chỉ có 12 nước sản xuất đủ lúa mì để xuất khẩu. Nga, Mỹ, Australia và Pháp cũng nằm trong số các nhà sản xuất lúa mì lớn của thế giới. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, Nga là nước xuất khẩu lúa mì hàng đầu trong vụ mùa 2022-2023 với 46 triệu tấn và có thể chiếm 1/4 lượng xuất khẩu lúa mì toàn cầu vào năm 2023.
Ngày 5 tháng 9, Cơ quan Tị nạn Liên minh châu Âu công bố số liệu chính thức cho thấy số lượng người di cư nộp đơn xin tị nạn tại khu vực này trong nửa đầu năm nay đã tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm nay, EU cùng các quốc gia liên quan gồm Thụy Sĩ và Na Uy đã tiếp nhận 519.000 đơn xin tị nạn. Với xu hướng đó, dự báo trong năm nay, số lượng người xin tị nạn tại Liên minh 27 quốc gia thành viên này có thể lên tới 1 triệu người, mức cao nhất kể từ giai đoạn 2015-2016.
Tiếp theo là cái tin tức thể thao sáng. Trên trang chủ, Villarreal xác nhận đã chấm dứt hợp đồng với ông Setién, cựu huấn luyện viên Barcelona, là huấn luyện viên đầu tiên ở 5 giải đấu hàng đầu của châu Âu bị sa thải khi La Liga 2023-2024 vừa khởi tranh chưa đầy một tháng.
Vinicius đã dính chấn thương ở trận gặp Celta Vigo 2 tuần trước. Tiền đạo người Brazil được kết luận đã rách cơ và phải nghỉ thi đấu 6 tuần. Tuy nhiên, theo Marca, Vinicius đang nỗ lực lấy lại thể lực để trở lại chỉ sau một tháng. Mục tiêu của chân sút 23 tuổi là kịp tái xuất để tham dự trận Derby Madrid với Atletico vào ngày 24 tháng 9 tới.
Ở mùa hè này, tương lai của Kylian Mbappe là chủ đề được quan tâm hàng đầu. Chân sút người Pháp đã từ chối kích hoạt điều khoản gia hạn 1 năm đến năm 2025 với Paris Saint-Germain. Theo truyền thông Pháp, thì hai bên đã có một thỏa thuận ngầm, trong đó Mbappe sẽ từ bỏ khoản phí trung thành trị giá lên đến 100 triệu euro. Đổi lại, chân sút này có thể thoải mái liên hệ với bất kỳ đội bóng nào khác vào tháng riêng tới.
Hôm thứ Hai, Getafe đã ký hợp đồng theo dạng cho mượn một mùa với Greenwood từ Manchester United. Đội bóng La Liga không mất phí mượn trong thương vụ này và chỉ phải trả một phần nhỏ mức lương 75.000 bảng một tuần của tiền đạo người Anh. Ngay sau khi hoàn tất hợp đồng với Getafe, Mason Greenwood đã tham gia luyện tập để chuẩn bị cho trận ra mắt đội bóng Tây Ban Nha. Theo lịch, Getafe sẽ chạm trán Osasuna tại vòng 5 La Liga vào ngày 17 tháng 9.
Gareth Southgate vẫn làm khá tốt công việc tại đội tuyển Anh kể từ khi được bổ nhiệm vào tháng 11 năm 2016. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất từ tờ Sport Mail, Gareth Southgate có thể từ chức ngay sau Euro 2024 khi hợp đồng của ông với đội tuyển Anh hết hạn. Để chuẩn bị cho sự ra đi của Southgate, Liên đoàn bóng đá Anh đã bắt đầu tìm kiếm một huấn luyện viên mới. Đáng chú ý, Liên đoàn bóng đá Anh cũng cân nhắc nghiêm túc việc mời Pep Guardiola tiếp quản chiếc ghế nóng tại Wembley.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua, các tỉnh ở vùng núi phía Bắc có được tiết trời se lạnh, dễ chịu với mức nhiệt độ ngoài trời lúc này dao động từ 22 đến 24 độ. Trong khi ở khu vực Trung Du và vùng đồng bằng nhiệt độ đang từ 25 đến 26 độ cũng rất mát mẻ. Dự báo trong ngày hôm nay, miền Bắc trời tạnh ráo, có nắng nhưng cường độ nắng không gắt. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở toàn Bắc Bộ dao động trong khoảng từ 32 đến 34 độ. Miền Trung đêm qua đã có mưa dông nhiều nơi, lúc này thì chỉ còn các tỉnh ở phía Bắc là vẫn còn duy trì trời nhiều mây, ở phía Nam mưa đã hết. Dự báo trong ngày hôm nay, khu vực Bắc Trung Bộ có mưa gián đoạn trong ngày, nhiệt độ phổ biến từ 30 đến 32 độ. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Quảng Ngãi, khu vực Khánh Hòa, Ninh Thuận và Bình Thuận tiếp tục có mưa, mưa rào và dông. Cục bộ có mưa to với lượng trên 50mm. Còn từ giờ đến chiều, miền Trung có nắng nhưng cũng không mạnh. Nhiệt độ trong chiều nay ở khu vực này dao động từ 32 đến 34 độ. Ở phía Nam, lúc này, nhiều nơi vẫn duy trì trời nhiều mây, nhưng mưa thì chỉ xuất hiện lãng đãng ở một vài nơi. Thời tiết ở Nam Bộ và Tây Nguyên đều khá mát mẻ và dễ chịu, với mức nhiệt phổ biến từ 23 đến 24 độ. Riêng thành phố Đà Lạt thì có mức nhiệt là 18 độ. Trong khi đó, Nam Bộ nhiệt độ đang là 25 đến 26 độ. Đến chiều và tối, Nam Bộ và Tây Nguyên có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.